Về lớn, luận dụng, lực dụng khu trừ tam chướng duyên. Lực dụng là ý nói về năng lực khả dụng và năng lực đó có thể dùng vào việc gì. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể làm nên công trạng gì? Lực dụng của kinh chính là phá trừ ba chướng. Cái gì là ba chướng? Thứ nhất là bảo chướng, thứ hai là nghiệp chướng và thứ ba là phiền não chướng. A nhỏ, báo chứng là phân thành y báo và chánh báo. Chánh báo là chỉ đích thực cái thân thể đương thọ báo, tức cái thân thể này của chúng ta. Y báo có nghĩa là nương tựa vào thức ăn, quần áo, chỗ ở vân vân để sanh sống mà thọ báo. Nói về chánh báo của người, tức là nói đến cái thân thể này tốt hay xấu. Như có người bẩm sanh đã có được tướng mạo rất tuấn tú, đẹp đẽ vẹn toàn, khiến mọi người trông thấy đều ưa thích, ái kính. Có thể nói là người đó nổi bật, trội hơn người. Hoặc như người này thật có trí huệ, người kia rất có thiện căn. Đây lại phân ra thành hai loại. Như có người có trí huệ mà không có thiện căn, thì như thế nào? Đa số những hạng người này nguyên gốc từ yêu ba quỷ quái, sinh ra làm người. Tỷ như số sơn tinh trên núi biến thành yêu quái, lại có ma rừng, ma núi, yêu quỷ, yêu tinh, ly, mị, vọng lượng. Số quỷ thần này làm quỷ thần đã lâu năm, sau đó trở thành ma quỷ và các loại lão yêu tinh ăn thịt người. Vì sau khi chết, chúng có thể đầu thai làm người, nên chúng vốn có ít nhiều trí thông minh. So với loài người, chúng thuộc về hàng khá thông minh đấy. Duy chỉ có hành động của chúng là không được thông minh, vì chúng thường làm những chuyện hồ đồ, chuyên môn làm điều trái khuôn phép. Hễ việc gì có hại cho người khác là chúng thích làm. Vì sợ thiên hạ không loạn, cho nên chúng luôn nhiễu loạn, xáo trộn trật tự xã hội. Đây là loại có trí huệ mà không có thiện căn. Lại có người có thiện căn mà không có trí huệ. Người có thiện căn vì kiếp trước biết làm điều lành, nhưng lại không biết nghiên cứu kinh điển, nên thành ra ngu si, không có trí tuệ. Nói về chánh báo thì có thể kể như là những người có tướng mạo đẹp đẽ đã sống lâu lại được hưởng phú quý, hay những người sinh ra xấu xí, thọ mạng ngắn ngủi mới ít tuổi đã chết. Tất cả đều do tiền nhân hậu quả, tức là họ đã tạo nhân ở kiếp trước mà phải thọ quả báo ở mai sau. Y báo thuộc về những vấn đề ăn, mặc, chỗ cư ngụ. Các việc này cũng do nhân quả chi phối, như kiếp trước gieo nhân lành, kiếp này nhận quả tốt, và kiếp trước gieo nhân ác, kiếp này lãnh quả xấu. Thế thì phàm làm gì, chúng ta cũng phải cẩn thận, tránh tạo nhân ác thì kiếp sau mới không gặp quả báo xấu. Báo chướng là như vậy. B nhỏ, nghiệp chướng. Nghiệp là sự nghiệp, là công nghiệp, bất luận là người xuất gia hay tại gia, ai cũng phải có một sự nghiệp riêng, và trong khi thi hành phần sự, tất cũng có lúc gặp nhiều vấn đề khó khăn, khiến sanh phiền não mà tạo thành những cảnh ngộ không vừa lòng, đó gọi là nghiệp chướng. C nhỏ, phiền não chướng. Chúng ta ai cũng có phiền não cả. Vậy chúng từ đâu tới? Chúng sanh ra từ tâm tham, tâm sân và tâm si. Trong lòng có phiền não là bởi lý do gì? Bởi tham mà không thỏa mãn được nên sanh phiền não. Tại sao các vị sanh phiền não? Bởi có tâm sân, nên khi gặp điều không vừa ý thì sanh phiền não. Bởi ngu si, không biết rõ sự tình nên sanh phiền não. Bởi có tâm mạng, một loại tính kiêu ngạo, khinh rẻ mọi người, nên từ đó mà sanh phiền não. Còn bởi lý do gì nữa? Bởi có tâm nghi, gặp bất cứ sự việc gì cũng hoài nghi, nên mới sanh ra phiền não. Lại vì sao mà có phiền não? Bởi có tà kiến, do sự nhận thức không được chân chánh mà sinh ra phiền não. Nếu như cái thấy và cái biết của quý vị là chân chánh, tức quý vị sẽ có trí huệ chân chánh. Nếu quý vị nhận thức mọi sự việc một cách minh bạch, trước sau đều sáng tỏ, thì lúc đó quý vị mới không có phiền não. Do đó, phiền não đều là do tham, sân, si, mạn nghi và tà kiến phát sinh ra. Bộ tâm kinh này có thể giúp chúng ta phá trừ ba chướng: báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng. Làm sao để phá trừ đây? Bởi kinh này có trí huệ chân chánh, có trí huệ diệu màu, có tâm chân chánh như bất động, nghĩa là có chân tâm. Do đó mà nó phá trừ được ba chướng. Nếu chúng ta hiểu thấu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chúng ta mới có được trí huệ chân chánh và mới có thể phá được ba chướng kể trên. E lớn, phán giáo tướng. Thục tô phán tác tư giáo nghĩa. Chữ Hán thục tô nghĩa là dán sửa chính. Bơ, đây dùng chữ thục tô để phán tác, minh định giáo nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thời thục tô là thời thuyết pháp thứ tư của Đức Phật, còn được gọi là thời Bát Nhã. Phật thuyết pháp được chia thành năm thời và gồm tám loại giáo lý, ngũ thời bát giáo. Đây là cái phán đoán của Đại sư Trí Giả thuộc Tông Thiên Thai. Nay tôi căn cứ vào hai loại trí huệ, quyền và thật để nói về năm thời thuyết pháp của Đức Phật. Một, thời Hoa Nghiêm, Avatamsaka, là pháp mà Đức Phật nói đầu tiên hết. Ngài giảng trong khoảng thời gian 21 ngày và nội dung gồm một quyền, một thật. Một loại quyền pháp, một loại thật pháp, hay một loại quyền trí, một loại thật trí. Sao nói là một loại quyền trí, một loại thật trí? Kinh Hoa Nghiêm giảng về đạo lý của pháp giới, gồm có sự pháp giới, lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Tuy kinh này thuyết cho các vị Bồ Tát, nhưng giáo lý có ý nghĩa gồm cả tính cách phương tiện quyền xảo cũng như tính cách thật trí, trí huệ chân thật của Phật Pháp. Đó là đặc tính của thời Hoa Nghiêm, một quyền, một thật. 2. Thời A Hàm, Agama, là thời Pháp thứ hai, duy quyền vô thật, tức là chỉ có quyền Pháp mà không có thật Pháp. Quyền giáo là dùng những phương cách khéo léo để dẫn dụ chúng sanh. Vào thời kỳ này, chúng sanh giống như trẻ nhỏ, chưa hiểu được Phật Pháp nên phải dùng đủ mọi cách khéo léo để khuyến dụ, để hóa độ chúng sanh. Do đó, trong thời thứ hai chỉ có quyền Pháp chứ không có thật Pháp, không có thật trí. 3. Thời Phương Đẳng, Vaibhulya, đây là thời Pháp thứ ba. Giáo lý của thời Phương Đẳng gồm ba phần quyền và một phần thật. Nói vậy nghĩa là gì? Số là lúc bấy giờ thì cả bốn loại giáo là tàng giáo, thông giáo, biệt giáo và duyên giáo đều được thuyết giảng. Có câu đàn thiên xích tiểu, tháng đại bao duyên. Đàn thiên là thiên lệ công đứng, xích tiểu là bài xích cái nhỏ. Ý nói cái tiểu thừa của anh cũng là sai rồi. Tháng đại là tán tháng đại thừa. Bao duyên là khen tụng duyên giáo. Sao gọi là phương đẳng? Bởi cùng nói về bốn loại giáo lý, tứ giáo, đồng thời giảng về đạo lý của bốn giáo. Cho nên nói có ba loại quyền pháp, tức tạng, thông, biệt, và một loại thực pháp, tức là duyên giáo. 4. Thời Bát Nhã, Prajna, đây là thời pháp thứ tư, gồm có hai loại quyền và một loại thật. Hai loại quyền là thông giáo và biệt giáo, một thật là duyên giáo. 5. Thời Pháp Hoa Niết Bàn là duy thật vô quyền. Pháp ở thời này không còn tính cách quyền nữa mà hoàn toàn là thật, nên chỉ có thật trí mà không có quyền trí. Pháp ở đây có tính cách thật chứ không phải phương tiện quyền xảo. Năm thời luận bàn ở trên là căn cứ vào ý nghĩa của quyền và thật. Nếu giảng kỹ lưỡng cả năm thời thì sẽ cần rất nhiều thời gian. Do đó, mỗi lần giảng kinh, tôi sẽ giảng nhiều thêm một chút. Và quý vị nghe nhiều một chút, tức quý vị cũng sẽ hiểu biết nhiều thêm một chút. Maha nghịch chuyển Bát Nhã Thuyền. Trong tiếng Phạn, Maha có nghĩa là lớn, Nghịch chuyển tức là quay ngược lại. Quay ngược lại cái gì? Quay ngược lại con thuyền Bát Nhã. Chắc quý vị cho rằng nếu quay ngược thuyền thì sẽ không còn Bát Nhã nữa. Không phải vậy. Quay ngược đây là quay cái gì? Tức quay ngược cái ngu si thì sẽ có Bát Nhã. Ví như cho con thuyền đi ngược dòng nước, tức phải tốn rất nhiều công sức, chứ không phải là điều dễ dàng. Cho nên dẫu cho quý vị không phải trải qua thời gian của ba đại A Tăng kỳ kiếp, thì ít nhất cũng phải qua hết một đời, hai đời, ba đời, vân vân, tức mới có thể đạt được trí huệ chân chánh này. Quý vị nói, ồ, đành rằng không đòi hỏi phải qua nhiều kiếp như vậy, nhưng vẫn là thời gian dài quá đi, nên tôi không muốn tu nữa. Quý vị không tu thì cũng không ai ép buộc quý vị hết. Vì ép buộc tức không phải là đạo. Cho nên đệ tử của tôi, hễ ai thích đọa lạc thì cứ việc đọa lạc, ai không muốn quay ngược thuyền Bát Nhã thì cứ tùy ý thuận theo dòng nước trôi xuôi về hạ lưu, càng trôi càng đi xa. Còn như quý vị muốn quay ngược thuyền thì sẽ đi ngược dòng lên trên. Nếu quý vị không muốn ngược dòng thì quý vị sẽ xuôi dòng mà đi xuống. Hãy coi thử quý vị hướng thượng lưu đi lên hay vẫn là xuôi dòng hạ lưu đi xuống. Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, tâm là thí dụ. Kinh là nói bộ kinh này. Tên kinh có thông danh, tên chung và biệt danh, tên riêng. Thông danh thì gọi là kinh, tiếng gọi chung của tất cả các kinh. Còn biệt danh là tên dùng để chỉ riêng cho bộ kinh này, và các kinh khác thì không có tên đó. Biệt danh của kinh này là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm. Ngụ ý nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh là tâm trong cái tâm của Bát Nhã. Kinh là gì? Kinh nghĩa là pháp kinh thường, không biến đổi, không cải sửa được. Một chữ không thể bỏ, một chữ cũng không thể thêm. Đó là một pháp kinh thường. Lại nữa, kinh còn được hiểu như một con đường. Con đường mà người tu bắt buộc phải đi qua. Quý vị thật muốn tu à? Vậy quý vị phải đi theo con đường này. Kinh cũng là con đường mòn, quý vị phải bước chân vào. Vì nếu quý vị không đi vào thì cỏ sẽ mọc và đường mòn sẽ thành hoang vu. Còn nếu quý vị đi vào thì đường đi sẽ mỗi ngày một bằng phẳng, mỗi ngày một quang minh. Tại sao nói hoang vu? Tức bộ kinh này bị bỏ quên thành hoang phế, cũng ngụ ý rằng quý vị đã quên kinh rồi. Nếu như quý vị vốn thuộc lòng nên khỏi cần nhìn vào bốn kinh cũng đọc được. Nhưng nếu qua thời gian 3 hay 5 tháng không tụng nữa, tức quý vị cũng sẽ quên đi, thì chẳng khác gì con đường bị bỏ quan kia. Vậy tụng niệm kinh mang lại lợi ích gì? Tụng kinh chẳng được lợi gì, lại mất nhiều thời gian và mất nhiều khí lực nữa đó. Quý vị nói, thật là tụng hết bộ kinh này từ đầu chí cuối làm hao tổn khí lực, thời gian và tinh thần mà cũng chẳng được lợi lộc gì sao? Các vị cư sĩ ơi, đừng có ngu si đến thế. Điều mà quý vị cho là lợi ích thì chẳng phải là lợi ích chân thật. Vì phàm cái gì có hình tướng thì đều là hư dối. Cho nên nếu là cái có hình có tướng để các vị trông thấy thì chẳng phải là điều lợi ích đâu. Vậy các điều lợi ích mà quý vị không trông thấy đó nó ra làm sao? Như chúng ta tụng kinh được một lần thì tự tánh của chúng ta cũng được tẩy rửa thêm một lần. Ví dụ như tụng kinh Kim Cang được một biến, tức chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của kinh thêm một phần. Tụng 2 biến thì hiểu thêm chút nữa, 3 biến thì ý nghĩa lại càng thêm minh bạch. Càng tụng kinh thì trí huệ của chúng ta càng gia tăng. Nhưng gia tăng bao nhiêu phần chúng ta nào có thấy? Có chăng chỉ là có được một cảm giác ở bên trong. Do đó tụng kinh có lợi như thế nào thì nói không hết được. Giả lại, niệm một biến là bớt đi một chút phiền não. Vậy hãy nhớ, đừng vì tụng kinh mà lại sanh thêm phiền não. Chúng ta không nên nói, anh tụng không đúng, anh tụng nhanh quá tôi theo không kịp. Hoặc bảo rằng, anh tụng quá chậm đi, làm tôi cứ phải chờ anh hoài. Hoặc lại nói, dòng tụng kinh của anh thật khó nghe, nghịch tai tôi quá đi. Quý vị không nên dụng công phu trên các điểm này. Huống chi mọi người đều là sơ cơ mới học, nên không phải người nào cũng biết tụng kinh cả. Dầu biết hay không biết tụng, mọi người đều phải tụng chung với nhau, vì đại chúng đều cùng quân tập với nhau mà. Vì vậy, đại chúng không nên cùng ở chung với nhau, rồi anh bắt lỗi tôi bắt lỗi anh. Nếu thật sự có lỗi, thì đại chúng nhất định phải chỉ ra. Bởi nếu không vậy, thì mỗi ngày lỗi của mình càng tích tụ nhiều thêm, khiến sự tu hành của chúng ta không thể tương ưng với đạo. Cho nên tụng kinh là sự trợ giúp đối với tự tánh. Trợ giúp cái gì? Giúp cho sự khai mở trí huệ. Tụng kinh Kim Cang mở mang trí huệ, tụng tâm kinh thì càng được khai mở trí huệ hơn. Cho nên quý vị nói tụng kinh không có lợi ích gì, thật ra sự lợi ích của tụng kinh là lớn nhất. Vì quý vị không thấy nên mới là cái lợi ích thật sự. Còn cái mà quý vị thấy được đó hoàn toàn chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Đây là ý nghĩa của việc tụng kinh. Chữ kinh còn có bốn nghĩa khác nữa, đó là quán, nhiếp, thường và pháp. Quán nghĩa là xuyên qua, ngụ ý rằng bao nhiêu nghĩa lý đã thuyết giảng đều kết nối lại với nhau, giống như lấy một sợi dây sâu các chữ lại thành một chuỗi. Nhiếp là nhiếp trì, tóm thâu lấy các căn cơ để hóa độ. Vì kinh có thể nhiếp thâu hết mọi căn cơ của chúng sanh, như tùy theo căn bệnh mà cho thuốc chữa trị. Sao gọi là nhiếp? Phải chăng tôi đã thường giảng về đá nam châm đó sao? Là nó có đặc tính hút chất sắt. Dù cho chúng ta đặt đá nam châm ra một khoảng xa, nhưng nó cũng hút được chất sắt lại gần. Kinh cũng giống như thỏi đá nam châm. Còn chúng sanh thì cứng đầu hay nổi nóng, lại có nhiều tật xấu và can cường như là sắt. Nhưng một khi được đá nam châm của kinh nhiếp thâu, tức tính tình can cường đó dần dần sẽ trở thành nhu nhuyễn và tật xấu sẽ không còn nữa. Thường nghĩa là thường hằng vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Vĩnh viễn như vậy là vô thủy vô chung, xưa cũng như nay đều phải y chiếu vào kinh điển để tu hành. Pháp là phương pháp, ý nói đây là phương pháp dùng để tu hành. Vào thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, thời nào cũng phải tu hành theo phương pháp đó. Có câu nói tam thế đồng tôn gọi là pháp, cổ kim bất biến gọi là thường. Kinh còn được coi như dây thừng mực. Thợ mộc ngày xưa có một dụng cụ, bên trong là một cuộn dây tẩm mực đen. Khi muốn vẽ một đường thẳng trên một bề mặt bằng nào đó, ông thợ chỉ cần kéo dài căng thẳng cuộn dây được tẩm sẵn mực đó, rồi lấy ngón tay bật sợi dây xuống thì dây sẽ in lặn mực xuống thành một đường thẳng, chứ không giống như thời bây giờ người ta dùng thước kẻ và viết chì để vẽ đường thẳng. Tóm lại, kinh là quy củ, là mực thước. Chúng ta hiện nay nghiên cứu Bát Nhã thì phải theo quy củ của Bát Nhã. Nếu quý vị giữ được quy củ của Bát Nhã, tức sẽ có ngày khai mở trí huệ. Hai La Mã, người phiên dịch. Trên là giảng sơ lược về đề mục của kinh, bây giờ là nói về người phiên dịch. Chúng ta ngày nay hiểu được bộ kinh này chính là nhờ vào công ơn của người phiên dịch. Nếu không, e rằng tới nay chúng ta cũng chưa thấy được bộ kinh này, có khi còn chưa nghe đến tên kinh nữa là khác. Và nếu không thấy, không nghe về bộ kinh này thì lấy đâu ra phương pháp nói trong kinh để đương theo mà tu hành? Cho nên sẽ không cách nào tìm ra đường lối tu hành. Do đó, chúng ta phải hết lòng cảm tạ công ơn của người phiên dịch. Từ ngày kinh được phiên dịch rồi lưu truyền cho đến chúng ta ngày nay, qua nhiều đời, không biết bao nhiêu người đã được vị dịch giả từ bi giáo hóa. Cho nên công đức phiên dịch kinh điển thật là không thể nghĩ bàn và vô cùng vĩ đại. Vậy ai là người đã phiên dịch ra bộ Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này? Đó là Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Ngài đã phụng chiếu chỉ của nhà vua mà phiên dịch. Đường là triều đại nhà Đường, Tam Tạng chỉ cho ba tạng: Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Tạng Kinh thì gồm có rất nhiều kinh, Tạng Luật thì giảng về giới luật, và Tạng Luận thì giảng về đạo lý của kinh điển. Danh từ Pháp Sư có nghĩa là lấy Pháp làm thầy. Nếu lấy Pháp để bố thí cho người cũng gọi là Pháp Sư. Còn như lấy Phật Pháp trong cả ba tạng làm thầy thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Hoặc lấy ba tạng kinh điển để giáo hóa chúng sanh cũng gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Nay vị Pháp Sư mà chúng ta nói ở đây tức là Ngài Huyền Trang.
Ngài vừa lấy ba tạng kinh điển làm thầy, lại vừa đem ba tạng kinh điển để giáo hóa chúng sanh, tức Ngài là vị kim đủ cả hai nghĩa nói trên. Huyền Trang là tên của Pháp Sư. Căn cơ của Ngài phi thường thâm hậu, vô cùng huyền diệu, hàm chứa một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại Phật giáo cận đại, có thể nói Ngài là một vị Pháp Sư vĩ đại nhất. Tại sao chúng ta nói như vậy? Vì vào thời đi Ấn Độ thỉnh kinh của Ngài, làm gì có phương tiện giao thông như máy bay, xe lửa hay thuyền máy. Lúc bấy giờ phương tiện giao thông duy nhất của Ngài là ngựa. Ngài cưỡi ngựa từ Tân Cương băng qua Trung Á để tới Ấn Độ. Đây là lộ trình dài nhất, xa nhất và đầy gian khổ. Và có thể nói là không ai dám mạo hiểm dấn thân như Ngài. Thời gian trước Ngài du hành thỉnh kinh là thời gian Ngài Huyền Trang mỗi ngày tập luyện chạy bộ. Từ sáng đến tối, Ngài đều luyện tập đi bộ. Vì ở chùa không có núi để tập leo trèo, nên Ngài phải lấy ghế và bàn chồng chất lên nhau. Rồi hàng ngày, Ngài tập nhảy từ ghế lên bàn, từ bàn này qua ghế kia. Cứ như thế, Ngài bò leo như người leo núi thật. Cũng do công phu khổ luyện như vậy, nên sau đó Ngài mới khắc phục được mọi hiểm nguy, trở ngại, và đi như bay, hầu vượt qua bao nhiêu núi cao chót vót cùng những vách đá treo leo ở vùng Trung Á, để có ngày đặt chân tới đích tại Ấn Độ. Thời gian Ngài đi qua đó là 14 năm. Sau, Ngài thu thập mang nhiều kinh điển về Trung Quốc để phiên dịch. Ngài làm công tác phiên dịch kinh điển theo chiếu chỉ của nhà vua. Nói cách khác là Ngài phụng chiếu dịch, dịch từ bản văn tiếng Phạn của Ấn Độ ra Hán văn. Này có một số vị cư sĩ ở đây biết tiếng Trung Hoa, lại thông hiểu tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Đức, và nếu biết khá nhiều ngôn ngữ như vậy mà lại phát tâm dịch kinh điển cho tiếng Tây Phương thì công đức thật không thể nào kể hết. Bởi công đức ấy không phải chỉ giới hạn trong một đời, mà còn biết bao nhiêu người Tây Phương ở các đời sau đều được hưởng lợi lạc. Do vì lẽ này mà tôi rất mong tất cả các vị hãy đua nhau học tiếng Hoa để mau mau thực hiện công tác phiên dịch kinh điển ra tiếng Anh, là một sự cống hiến cho người Tây Phương ở đây. Thế giới ngày nay đương lúc hư hoại, và chỉ có Phật Pháp mới có thể giảng hồi, giúp thế giới tránh khỏi ác kiếp. Nếu như mọi người đều không hiểu Phật Pháp, thì tôi e rằng Phật Pháp có thể đi tới giai đoạn diệt vong. Chúa Giê-xu có nói về ngày tận thế, và ngày đó sẽ không còn xa đâu. Nhưng nếu như Kinh Phật được dịch ra Anh ngữ, mọi người đều thông suốt Phật Pháp, mọi người cố gắng tìm hiểu không lười biếng và đều hướng về trước phát tâm tu đạo, thì ngày tận thế đó còn xa lắm lắm. Không biết là bao nhiêu đại kiếp nữa nó mới tới, hoặc giả ngày đó thiệt ra chẳng có. Tại sao vậy? Bởi Phật Pháp chuyển đại Pháp Luân, nên dần Thái Dương bị kềm giữ lại. Và Thái Dương nếu không bị rớt xuống, tức sẽ không có ngày mạt thế mạt nhật. Chúng ta nên biết, mọi sự việc thì đều linh hoạt, chứ không cứng ngắc như chết. Không phải cứ nói tận thế là phải tận thế. Có thể có tận thế, mà cũng có thể không có tận thế. Nếu như mọi người đều học Phật Pháp, tận thế sẽ không xảy ra. Nếu không ai học Phật Pháp, thì tận thế sẽ tới. Sự việc rất linh động như vậy, chúng ta không nên coi Phật Pháp như khô cằn chết cứng. Lấy một thí dụ, như trước đây có tin đồn rằng vào tháng 4 sẽ có động đất và thành phố San Francisco ở California sẽ bị tai nạn động đất mà nhận chìm xuống biển. Thỉnh thoảng người ta lại loan truyền tin đồn này. Chẳng phải chỉ riêng trong năm nay 1969 mà mấy năm về trước cũng đã có tin đồn đó rồi. Nhiều người có tiền đã dọn đi nơi khác ở vì họ sợ rủi thay có động đất thì thành phố sẽ bị chôn vùi xuống đáy biển. Hồi năm ngoái, tôi đã có dịp bảo mọi người rằng chỉ cần chúng ta cố gắng học tập Phật Pháp thì thành phố này tuyệt đối sẽ không bị chìm. Và bởi vì tôi cư trú tại đây chưa đủ lâu, thời gian tôi ở San Francisco chưa đủ, nên thành phố sẽ không thể dời chuyển bị nạn đó được. Năm nay tôi xin nhắc lại nữa, các vị cứ yên tâm, chỉ cần quý vị thành tâm niệm chú Lăng Nghiêm và học Phật Pháp thì tôi xin bảo đảm rằng thành phố này sẽ không bị chìm như tôi đã nói qua từ lâu rồi. Bởi lý do gì mà cho đến nay thành phố San Francisco vẫn chưa có hề hấn gì? đâu chẳng phải là ở bên trong đã âm thầm có sự cảm ứng. Vì vậy, nếu các vị mà thành tâm niệm chú Lăng Nghiêm và học Phật Pháp là đã có Thiên Long Bát Bộ ủng hộ cho đạo tràng này rồi, cho nên mới không có chuyện đó xảy ra được. Vấn đề tận thế cũng giống như vậy, nghĩa là tận thế sẽ biến thành không tận thế, huống chi là thành phố San Francisco. Thành phố này sẽ không dọn đi đâu, dù cho nó có muốn hay không. Cũng như chúng ta muốn dọn đi nơi khác, nhưng vì chưa kiếm được nơi nào thích hợp nên chưa thể đi. San Francisco này cũng thế, vì chưa kiếm được chỗ nào thích đáng nên nó sẽ không đi đâu.